Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 1. Thưa quý vị, Indonesia đang vấp phải nhiều chỉ trích vì xử bắn các công dân nước ngoài, trong đó có một người Việt Nam.
Bahwa kita tidak pernah akan ada kompromi dengan para pelaku.
Lời của Bộ trưởng Tư pháp Indonesia, ông Prasetyo, tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp với các tội phạm và các băng đảng buôn lậu ma túy, dù Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ nước mình từ Indonesia vì lời đề nghị ân xá cho công dân bị xử tử đã bị bác. Ngoài tường thuật này, phần tin quốc tế còn có gì đáng chú ý? Xin mời chị Hoài Hương.
Phe nổi dậy và lực lượng chính phủ chạm trán gần dinh Tổng thống Yemen. Nhóm chủ chiến Boko Haram bắt cóc ít nhất 60 người, kể cả nhiều trẻ em tại Nigeria. Người Mỹ trên khắp nước đánh dấu ngày lễ toàn quốc tưởng niệm ngày sinh của mục sư Martin Luther King Jr.
Thưa quý vị, ngoài các tin thế giới nổi bật, chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị các tin Việt Nam quan trọng trong ngày lát nữa đây. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Như quý vị vừa nghe, Indonesia đang đối mặt với nhiều sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế sau khi xử bắn 6 người buôn lậu ma túy, trong đó có 5 công dân nước ngoài. Hai quốc gia trước đó đã xin Indonesia ân xá cho công dân của mình, đã triệu hồi đại sứ khỏi Jakarta. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ từ Jakarta sau khi Tổng thống Indonesia bác bỏ lời kêu gọi ân xá cho hai công dân nước này. Họ là hai trong số 6 người buôn lậu ma túy bị xử bắn hôm qua. Một trong số những người bị xử tử là công dân Indonesia. 5 người còn lại, ngoài 2 người Brazil và Hy Lạp, là công dân của Malawi, Nigeria và Việt Nam. Tổ chức ân xá quốc tế đã chỉ trích các vụ xử tử này là một bước thụt lùi đối với tình hình nhân quyền ở Indonesia. Công dân Việt Nam bị đưa ra pháp trường Indonesia là bà Trần Thị Bích Hạnh. Trong một thông cáo đăng tải trên mạng hôm qua, 18 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết rằng bà Hạnh đã bị bắt từ tháng 6 năm 2011. Ông Bình nói thêm, lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chức năng và đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhiều lần trao đổi, làm việc, yêu cầu phía Indonesia bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và xem xét giảm án trên tinh thần nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với trường hợp này. Trong những năm vừa qua, Việt Nam cũng đã kết án tử hình nhiều người nước ngoài buôn lậu ma túy. Trong khi đó, hai người Australia từng bị kết án tử hình năm 2006 vì bị kết tội cầm đầu một băng đảng buôn lậu ma túy gọi là Bali Nine, cũng sẽ bị xử tử trong tương lai. Indonesia tái tục các vụ xử tử năm 2013 sau 5 năm ngưng không thi hành các án tử hình, dù năm ngoái không có ai bị đưa ra pháp trường. Tổng thống Joko Widodo nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái và tuyên bố sẽ không nới lỏng chính sách cứng rắn của nước này đối với những kẻ buôn lậu ma túy. Australia đã kêu gọi Tổng thống Indonesia ân xá cho hai công dân nước này hiện đang chờ bị tử hình. Trả lời kênh Sky News Network, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop từ chối trả lời là liệu Canberra có triệu hồi đại sứ nếu Jakarta vẫn xúc tiến việc xử tử các công dân Australia hay không.
Quan điểm bấy lâu nay của chính phủ Australia là phản đối án tử hình. Vậy nên chính phủ Indonesia không còn lạ gì quan điểm của chính phủ Australia trong vấn đề này.
Bộ trưởng Tư pháp Indonesia Muhammad Prasetyo đã lên tiếng bảo vệ các vụ xử tử những người chịu án tử hình vì các tội trạng nghiêm trọng liên quan tới ma túy. Ông nói, hành động đó là cần thiết để bảo vệ Indonesia trước tệ nạn ma túy. Bộ trưởng Tư pháp nói rằng Indonesia phải cương quyết và sẽ không bao giờ thỏa hiệp với các tội phạm, những người buôn lậu và các băng đảng buôn lậu ma túy. Các thành viên của tổ chức buôn lậu ma túy Bali Nine đã bị kết án sau khi tìm cách đưa lậu vào Indonesia hơn 8 kg heroin cách đây gần một thập niên. Hòn đảo nghỉ mát Bali là một địa điểm du lịch được các giới trẻ Úc ưa chuộng.
Sang châu Âu, thưa quý vị, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước Anh đứng trước một nguy cơ nghiêm trọng của một cuộc tấn công khủng bố, trong khi một giới chức thi hành công lực châu Âu mô tả môi trường an ninh là khó khăn. Một nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng cảnh báo về đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo động có mầm mống ngay trong nước. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Xuất hiện trong chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh quốc đang đối mặt với một nguy cơ nghiêm trọng và nói rằng có rất nhiều phần chắc một cuộc tấn công có thể xảy ra.
Nguy cơ này tiếp tục chuyển biến bởi vì đó vẫn là một vấn đề cơ bản, khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nguy cơ đã thay đổi và biến chuyển, nhưng vẫn dựa trên vấn đề cơ bản của một âm mưu độc hại, tôn thờ cái chết, một sự biến thái của một trong những tôn giáo lớn trên thế giới.
Ông Cameron nói phải mất một thời gian dài và sẽ cần đến sự hợp tác quốc tế để tranh đấu chống lại các phần tử cực đoan này.
Nếu chúng ta đưa vấn đề khủng bố cực đoan Hồi giáo ra khỏi Iraq và Syria, thì sẽ mất một thời gian dài để đối phó. Trong khi chúng ta sẽ phải tỏ ra hết sức kiên trì, chúng ta không thể tự mình làm việc này trong tư cách là những nước phương Tây. Chúng ta cần một chính phủ hoạt động tốt ở Iraq, một chính phủ hoạt động tốt ở Syria trong tư cách là những thẩm quyền hợp pháp, giúp chúng ta diệt trừ sự biến thái này của đạo Hồi.
Giám đốc cơ quan thực thi công lực của Liên hiệp châu Âu là Europol, ông Rob Wainwright, nói một sự đáp ứng cương quyết đang được tiến hành sau các vụ tấn công ngày 7 và 9 tháng này ở Pháp đã làm 17 người thiệt mạng.
We've seen action now in Belgium, in Greece, in Berlin.
Chúng ta đã thấy hành động hiện nay ở Bỉ, ở Hy Lạp và ở Berlin và các nơi khác nữa, và điều đó chứng tỏ bản chất của mối đe dọa chúng ta đang phải đối mặt. Nó lan ra khắp rất nhiều quốc gia châu Âu, thủ phạm là một cộng đồng có lẽ chừng vài ngàn người đã bị cực đoan hóa trên Internet qua kinh nghiệm xung đột ở Syria và Iraq, và nhiều người trong số đó đã trở lại xã hội châu Âu, trong đó một số có ý định và khả năng thực hiện cuộc tấn công.
Trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC, ông Wainwright nói không phải chỉ là quy mô của vấn đề mà cảnh sát phải đối đầu, mà cả bản chất của mối đe dọa đã thay đổi kể từ những vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Ông nói không có cơ chế chỉ huy và kiểm soát nào rõ ràng. Tuy nhiên, ông cho rằng có một nỗ lực được phối hợp đang diễn tiến, hướng tới sự hợp tác lớn hơn giữa các dịch vụ chống khủng bố, kể cả việc chia sẻ tình báo và theo dõi việc tài trợ cho khủng bố, vũ khí bất hợp pháp và theo dõi sinh hoạt khủng bố trên mạng Internet. Cũng trong chương trình Face the Nation, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Marco Rubio, nói ngoài mối đe dọa từ bên ngoài, Hoa Kỳ còn phải đối mặt với tiềm năng tấn công của chủ nghĩa bạo động có mầm mống ngay trong nước.
Và điều đáng chú ý và nguy hiểm hơn là sự kiện một số các cá nhân này đang âm mưu những vụ tấn công có thể chưa hề tới Trung Đông. Họ bị cực đoan hóa tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương hay trên mạng, và họ đã nhận được chỉ thị và hoặc sự khích lệ về cách thức tiến hành những vụ tấn công này ở phương Tây từ các diễn đàn trên mạng. Vì thế, tôi nghĩ rằng đó là một mối nguy cơ rất có thực đối với châu Âu, ở gần kề hơn với Trung Đông và có những khối di dân lớn từ vùng đó. Nhưng nguy cơ cũng rất có thực ở ngay Hoa Kỳ này, là một đất nước nơi mỗi năm có hàng triệu khách đến thăm, du hành hay di cư tới.
Xuất hiện trong chương trình Meet the Press của đài NBC, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nhấn mạnh rằng nhóm nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra ở Syria và Iraq vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Ông nói thành quả chống lại bọn họ sẽ làm thay đổi bối cảnh của mối đe dọa an ninh trên toàn thế giới. Ông Greg Barton, Giám đốc Trung tâm Đạo Hồi và Thế giới Hiện Đại của Trường Đại học Monash, nói một điểm thiết yếu có thể tạo chuyển biến đã đạt tới khi nhóm nhà nước Hồi giáo IS chiếm thành phố Mosul của Iraq và kêu gọi các đồng minh của mình mở các cuộc tấn công đơn độc ở bất cứ nơi nào bọn họ có mặt.
Hoàn toàn tách biệt với sự kiện đó, chúng ta có những mối quan ngại tiếp diễn ở Afghanistan, Pakistan và tình hình ở Nigeria và quanh Cameroon đang ngày càng xấu thêm, không dự kiến tràn ra ngoài khu vực vào thời điểm này, nhưng vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cùng với những vấn đề ở Somalia và Kenya với Al-Shabaab, chúng ta đang đối mặt với các thách thức ngày càng tăng trên tất cả các mặt trận, đòi hỏi phải có các nguồn lực quốc tế và làm phân tán các nguồn lực ấy, và lúc này càng khó biết được các diễn biến sẽ xoay chuyển ra sao.
Ông Barton nói Al-Qaeda đã hoạt động từ 30 năm và với những nhóm mới hơn xuất hiện, ông đồng ý với Thủ tướng Cameron rằng phải mất vài chục năm nữa mới tìm ra được một giải pháp cho chủ nghĩa khủng bố.
Trong các tin hàng đầu khác, phe nổi dậy Houthi và các lực lượng chính phủ đã giao tranh tại thủ đô của Yemen gần dinh Tổng thống Abed Rabo Mansour Hadi. Những người mục kích cho hay trọng pháo và các vụ nổ lớn trong cuộc giao tranh diễn ra tại Sanaa hôm nay đã khiến cho thường dân phải tháo chạy ra khỏi khu vực. Các giới chức sau đó nói rằng hai bên đã đồng ý ngưng bắn, tuy nhiên tiếng súng vẫn nổ trong thành phố này. Bạo lực diễn ra nhiều ngày sau khi người Houthi bắt cóc tránh văn phòng của Tổng thống Hadi để phá vỡ một phiên họp về việc soạn thảo một hiến pháp mới cho Yemen. Các phần tử nổi dậy người Shia đã kiểm soát Sana'a từ tháng 9 sau khi xông vào thành phố này và sau đó ký một thỏa thuận kêu gọi thành lập một chính phủ mới. Nhưng bạo động tại thủ đô và các khu vực khác của Yemen vẫn tiếp tục. Giữa lúc phe nổi dậy và các nhóm khác, kể cả tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, giao tranh để giành quyền hành tại một đất nước đã lâm vào tình trạng xáo trộn từ khi lãnh tụ cầm quyền lâu năm của nước này bị lật đổ cách đây 3 năm. Tại Nigeria, các giới chức ở Cameroon cho hay là hôm Chủ nhật, các phần tử chủ chiến Boko Haram đã bắt cóc ít nhất 60 người, kể cả nhiều trẻ em, trong một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nigeria. Các giới chức nói nhiều người tìm cách ngăn cản các phần tử chủ chiến Boko Haram đã bị hạ sát và khoảng 80 căn nhà đã bị thiêu rụi. Ngoài ra còn có một vụ đánh bom tự sát xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật tại một trạm xe buýt ở thành phố Potiskum ở phía bắc Nigeria, trong đó 4 người bị thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng người ta nghi ngờ thủ phạm là nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Hai sự cố vừa kể xảy ra một ngày sau khi Chad gửi hàng ngàn quân vào Cameroon để tiếp tay chiến đấu chống nhóm chủ chiến Hồi giáo Nigeria mà các giới chức nói đang nhanh chóng trở thành một mối đe dọa cho toàn khu vực. Boko Haram đã chiếm vùng đất dọc theo biên giới giữa Nigeria và Chad. Mới đây nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát một căn cứ quân sự ở gần bờ sông của Chad, giết chết nhiều dân làng. Nigeria sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11. Vào ngày 14 tháng 2 sắp tới, và nhiều người tin rằng Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã không làm gì nhiều để ngăn chặn các phần tử chủ chiến.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh và đọc tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603. Số điện thoại là 028-080-5603 đối với quý vị từ Australia để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Tiếp sau đây là phần tin về Việt Nam.
Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 75 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc hải chiến khốc liệt với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. chiến hạm HQ-10 bị đánh chìm, ba chiếc còn lại phải rút lui. Và từ đó, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Sau 4 thập niên, lần đầu tiên vào năm ngoái, chính phủ Hà Nội bật đèn xanh cho truyền thông trong nước, công khai nhắc nhở tới sự kiện lịch sử này. Sau hàng loạt bài viết kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa năm rồi, mọi việc dường như khép lại, tiếp tục bị chìm vào lãng quên trong dịp kỷ niệm năm nay. Chính quyền không tưởng niệm, báo chí nhà nước không đề cập nhiều, trong khi các hoạt động tưởng niệm đơn lẻ của một số tổ chức xã hội dân sự bị quấy rối. Anh Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội dân sự được nhiều người biết đến, chia sẻ ghi nhận.
Theo ghi nhận của tôi thì mấy ngày hôm nay thì trên các cái phương tiện truyền thông nhà nước thì cũng có một vài bài báo nhắc đến cái sự kiện cách đây 41 năm ngoài Hoàng Sa. Đấy là những cái hoạt động duy nhất mà ghi nhận từ phía nhà nước. Thế còn ở phía nhân dân thì bây giờ ở Việt Nam thì rất nhiều các cái hội nhóm, rất nhiều các cái tổ chức, người dân họ tự kỷ niệm với nhau nhưng mà không được lớn, không được đông và không được rộng rãi như năm trước. Bởi vì cái tình hình đàn áp các cái hoạt động của xã hội dân sự, của các cái hội nhóm thì bây giờ nó đang ở trong cái thời kỳ rất là khốc liệt. Thế cho nên là việc các cái hoạt động kỷ niệm thì các cái tổ chức và những các cái cá nhân tham gia thì họ dè dặt hơn và họ kín đáo hơn. Và cũng gặp phải một số những các cái trường hợp, ví dụ chẳng hạn như là phá vòng hoa viếng này rồi gây hấn ra chửi bới này là họ cũng có gặp ở hiện trường. Ví dụ chẳng hạn như sáng nay là có một nhóm những anh chị em ở Hà Nội thì cũng có ra tượng vua Lý Thái Tổ ở ngay trung tâm Hà Nội để tưởng niệm trận đánh Hoàng Sa lịch sử. Cũng có một số người ta gọi là dư luận viên, họ giật những các cái vòng hoa rồi giật những các cái băng tưởng niệm ghi lại cái việc tưởng niệm cái sự kiện Hoàng Sa. Đấy là cái điều cũng rất là đáng tiếc.
Về lý do sự kiện lịch sử này năm nay bị truyền thông nhà nước phớt lờ, anh Thắng cho rằng.
Từ trước đến nay là cái việc truyền thông nhà nước kiểm duyệt, hạn chế đưa tin những cái vấn đề liên quan đến những cái tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc nó đã là một cái rất là phổ biến. Thế nhưng mà đặc biệt là trong cái dịp này thì Việt Nam đang có cái đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là cái thời điểm mà những các cái nhạy cảm chính trị, những cái vấn đề nhạy cảm chính trị là người ta hết sức là cân nhắc và người ta tránh những cái vấn đề động chạm đến Trung Quốc. Rõ ràng đấy là một cái hiện tượng nó đã xảy ra rất nhiều lần khi liên quan đến các cái kỳ đại hội đảng.
Một trong những sĩ quan trực tiếp chiến đấu và chứng kiến trận hải chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, Trung úy Phạm Ngọc Roa, phụ tá sĩ quan hải hành, người thường xuyên có mặt trên đài chỉ huy phụ trách khối hàng hải, nói ông ngạc nhiên vì trong khi năm ngoái báo chí nhà nước đua nhau đăng bài về sự kiện này, thì năm nay đột nhiên lại có phần im hơi lặng tiếng như trước kia. Khi được hỏi ông có được chính quyền địa phương tổ chức thăm viếng hay góp quỹ hỗ trợ nhân ngày kỷ niệm lịch sử này hay không, Trung úy Roa cười buồn.
Cái này thì không bao giờ có đâu.
Ông Roa nói, không những không được các đoàn thể của nhà nước thăm viếng, mà ngay cả khi các tổ chức dân sự độc lập hay báo chí tới thăm ông cũng bị chính quyền địa phương gây khó dễ.
Bên nhà nước là gọi tôi lên nói là trách tôi là lý do là người ta nói chuyện với anh chưa được phép của nhà nước. Những ai mà muốn liên lạc với anh là anh phải trình báo với nhà nước để mà nhà nước coi là tránh mà tôi bị mua chuộc hoặc là coi là bị mấy cái người trong cái nhóm phản động nào đó họ lôi kéo. Mà năm ngoái tôi cũng bị coi là bị rời ra. Năm ngoái thì là có phóng viên báo Tuổi Trẻ ở dưới thành phố, rồi phóng viên ở Đài Lâm Đồng, rồi cái nhóm NUO ở dưới thành phố tới nhà. Sau khi mà coi là họ về rồi, một hai ngày sau thì tôi được chính quyền xã mời lên trên đó, rồi gặp mấy ông công coi là công an xã trên đó, rồi họ nó bắt tôi làm kiểm điểm. Rồi lý do là như vậy.
Một sự kiện lịch sử quan trọng không được nhà nước tưởng niệm. Những anh hùng hy sinh xương máu để bảo vệ biển đảo Tổ quốc không được vinh danh xứng đáng. Chính những nhân chứng lịch sử ấy, những người trực tiếp tham gia chiến đấu như Trung úy Roa không buồn tủi trước sự bất công này, nhưng họ bày tỏ mong ước.
ai cũng mong coi là cũng mong muốn những người đã đổ máu, những người đã chết hoặc là những người mà hiện giờ còn sống là hồi xưa tuy là họ là ở miền Nam nhưng mà họ chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam. Cái Việt Nam hồi đó và bất cứ mãi mãi dù cho bất cứ một cái chính quyền nào có thể thay đổi, nhưng mà cái Tổ quốc Việt Nam là nó là một trên thế giới là không bao giờ thay đổi được. Một người lính coi là đi chiến đấu coi là bảo vệ coi là Tổ quốc thì ai cũng muốn được nhà nước coi là chiếu cố về vấn đề này cái vấn đề kia, chứ cái đó là con người mà.
Hà Nội lâu nay cẩn trọng không muốn làm phật lòng nước láng giềng cộng sản anh em Trung Quốc và cũng tìm cách để chủ nghĩa dân tộc không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt Trung.
Tiếp tục bản tin quốc tế, tin tức từ Nga nói rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bác bỏ một kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đến cho ông trong một bức thư. Truyền thông Nga tường thuật rằng kế hoạch này kêu gọi quân đội Ukraine và lực lượng ly khai lập tức triệt thoái vũ khí hạng nặng về các tuyến phòng thủ đã được vạch rõ trong một thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9 năm ngoái. Nhưng các bản tin của truyền thông Nga nói, một phát ngôn viên của Tổng thống Putin cho biết là ông Poroshenko đã bác bỏ kế hoạch đó và vẫn tiếp tục các cuộc pháo kích. Hiện chưa có bình luận nào từ Tổng thống Ukraine. Hôm Chủ nhật, ông Poroshenko phát biểu trước hàng ngàn người biểu tình ở Kiev, tuần hành để vinh danh 13 người thiệt mạng hồi tuần trước, khi một quả đạn pháo rơi trúng một chiếc xe buýt của họ tại một địa điểm gần thị trấn Volnovakha, cách Donetsk khoảng 60 km về hướng Tây Nam. Ông Poroshenko tuyên dương những người Ukraine biệt danh là người máy vẫn cố thủ bên trong những khu nhà đổ nát còn lại của sân bay Donetsk trong cuộc chiến chống quân nổi dậy.
В ночи наши киборги в Донецькому аэропорті.
Ông Poroshenko nói, trong đêm, những người máy của chúng ta tại sân bay Donetsk đã chứng tỏ lòng can trường, tình yêu nước và sự hào hùng của họ. Họ là một tấm gương về cách làm thế nào để bảo vệ đất nước. Chúng tôi quyết không để mất một tấc đất. Cũng trong ngày Chủ nhật, quân đội Ukraine cho hay họ đã đẩy bật được các phần tử nổi dậy thân Nga ra hầu hết sân bay Donetsk. 4 binh sĩ đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk trong tình trạng hầu như hoàn toàn bị tàn phá đã khởi sự cách đây vài tháng. Phát ngôn viên của quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói, quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô đã được đưa ra. Chiến dịch này đã thành công. Ông nói, như tin tức hôm qua, quân đội đã thành công và hầu như hoàn toàn quét sạch được các phần tử nổi dậy ra khỏi các vùng đất ở sân bay, giờ đã thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng Ukraine theo các đường ranh quân sự đã được vạch ra. Ông nói thêm rằng đây không phải là một vi phạm thỏa thuận Minsk, bởi vì các binh sĩ Ukraine vẫn duy trì tại vị trí và tuân thủ chế độ ngừng bắn và chỉ bắn trả mà thôi. Trong những tuần lễ gần đây, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở đông bộ Ukraine đã leo thang, khiến cho việc tuân thủ lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 9 năm ngoái ngày càng xa vời hơn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông vô cùng quan ngại về sự leo thang nghiêm trọng của các cuộc giao tranh. Ông kêu gọi lập tức và chấm dứt toàn bộ các hành động thù nghịch.
Tin y tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 16 triệu người dưới 70 tuổi chết sớm mỗi năm vì những chứng bệnh không lây nhiễm. Một phúc trình mới kêu gọi hành động để giảm bớt những cái chết, phần lớn có thể phòng ngừa được. Từ Geneva, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Các chứng bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới, chiếm 63% số tử vong hàng năm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo cáo có hàng triệu người chết yểu vì 4 loại bệnh chính là bệnh tim và phổi, đột quỵ, ung thư và tiểu đường. WHO viện dẫn việc hút thuốc lá, uống rượu một cách nguy hiểm, ăn uống không lành mạnh và không hoạt động thể chất là 4 nguy cơ chính và nêu ra rằng theo đuổi một lối sống lành mạnh có thể giảm thiểu đáng kể các trường hợp chết yểu. Bà Shanti Mendis, tác giả chính của bản phúc trình, là điều phối viên của WHO đặc trách về phòng ngừa và quản lý các bệnh kinh niên. Bà gọi những chứng bệnh không lây nhiễm là một thảm họa về sức khỏe của công chúng, diễn biến từ từ.
We are losing 16 million people.
Mỗi năm, chúng ta mất 16 triệu người trong độ tuổi 30, 40, 50, 60, chứ không phải ở độ tuổi 80 và 90. Và mỗi năm chúng ta đang mất 38 triệu người vì các chứng bệnh không lây nhiễm. Trong số 16 triệu người chết dưới tuổi 70 đang trong tuổi sản xuất, 82% là ở những nước có lợi tức thấp và trung bình không có khả năng thực sự giải quyết những vấn đề này.
Vào năm 2013, Nghị hội Y tế Thế giới chấp thuận một kế hoạch hành động toàn cầu nhắm mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm 1/4 số trường hợp chết yểu vì những chứng bệnh không lây nhiễm. Kế hoạch bao gồm 9 mục tiêu tự nguyện toàn cầu để ngăn chặn những yếu tố rủi ro chính. Phúc trình mô tả những đường đi được một vài nước áp dụng để thi hành một số các sách lược này. Chẳng hạn như phúc trình ghi nhận tỷ lệ hút thuốc lá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 13% kể từ khi chính phủ gia tăng kích cỡ của những dấu hiệu cảnh báo trên các sản phẩm thuốc lá và tăng thuế. Trong khi những tiến bộ này đáng khích lệ, WHO phát hiện là hầu hết các nước không đi đúng hướng để đạt mục tiêu năm 2025. Bác sĩ Mendis nói nhiều sinh mạng có thể được cứu nếu các nước thi hành một số chiến lược ít tốn kém. Những chiến lược này gồm việc cấm tất cả các hình thức quảng cáo thuốc lá, thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa, giới hạn hay cấm quảng cáo rượu và quảng bá việc ăn uống lành mạnh và các hoạt động về thể chất. Bác sĩ Mendis nói với đài VOA là một vấn đề nghiêm trọng khác nữa cần phải ngăn chặn là trẻ em béo phì. Bà nói có 42 triệu trẻ em dưới 5 tuổi cân nặng quá mức bình thường và 5 triệu trẻ em béo phì. Bà nói việc này đáng sợ vì cách cư xử học được lúc còn trẻ tuổi có ảnh hưởng suốt đời.
Obesity contributes to so many...
Béo phì góp phần vào nhiều trường hợp tử vong chính. Nếu bạn béo phì, bạn sẽ dễ bị cao huyết áp, bệnh tim mạch, thấp khớp, ung thư, trong số những chứng bệnh khác nữa. Do đó, bạn sẽ mắc các chứng bệnh kinh niên sau này. Điều thực sự đáng báo động là trong vài năm qua, béo phì gia tăng gây tử vong nhiều nhất tại một số nước châu Phi. Mức tử vong hiện nay có thể thấp, nhưng khuynh hướng gia tăng thật đáng kể tại các nước này.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, một đầu tư nhỏ tương đương với từ 1 đến 3 đô la mỗi đầu người mỗi năm có thể giúp giảm thiểu một cách đáng kể bệnh tật và tử vong do các chứng bệnh không lây nhiễm. Trên toàn cầu, con số này lên đến 11,2 tỷ đô la một năm. Con số này nghe có vẻ là nhiều cho đến khi so sánh với những chi phí kinh doanh thường lệ tại những nước có lợi tức thấp và trung bình. WHO ước lượng từ năm 2011 đến năm 2025, thiệt hại về kinh tế góp lại của những nước này do những chứng bệnh không lây nhiễm gây ra sẽ lên đến 7.000 tỷ đô la.
Thưa quý vị, chương trình lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Hôm nay cũng là ngày người Mỹ trên khắp nước đánh dấu ngày lễ toàn quốc tưởng niệm ngày sinh của mục sư Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo phong trào dân quyền bị ám sát. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị ở lúc 10 giờ tối nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.